Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô nhân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dành, đã lắc và đã đầy tràn, và đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Với câu nói này của Chúa, nếu xét lại tổng thể thì liệu chúng ta có thể yêu thương kẻ thù được không? Nếu chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng ta thì chắc chắn điều đó là không thể. Tình yêu thương đối với kẻ thù không chỉ là việc của trái tim mà còn là việc của ý chí nữa. Nếu phân tích một tiến trình, chúng ta sẽ thấy các giai đoạn giữa trái tim và ý chí. Tình yêu được đánh động bởi cảm xúc của trái tim, nhưng được điều khiển bởi ý chí. Cảm xúc của trái tim nói với chúng ta rằng kẻ thù là người chơi xấu chúng ta. Cảm xúc của trái tim đó sẽ loại trừ những gì gây đau khổ đến nó. Còn ý chí thì sao? Tất nhiên, ý chí cũng sẽ bị chi phối bởi cảm xúc của trái tim, nhưng ý chí ở một cấp bậc cao hơn. Sau hết những cảm xúc, trước một vấn đề, ý chí sẽ phân tích, cân nhắc để kiểm soát các hành động của cảm xúc. Ý chí giúp cho trái tim được sáng suốt hơn, chín chắn hơn và trưởng thành hơn trước các quyết định. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, ý chí đều có thể kiểm soát hành động của trái tim. Có những lúc ý chí sẽ thất bại trước cảm xúc của trái tim. Điều đó có thể xảy ra nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Chẳng hạn, đối với kẻ hay nói xấu chúng ta, con tim của chúng ta sẽ bị tổn thương và cảm xúc của chúng ta là buồn, đau khổ và không muốn chơi với người đó. Cùng lúc với những cảm xúc đau khổ này, ý chí lên tiếng phân tích dẫn chứng rằng hãy yêu kẻ thù. Ý Chí nói với chúng ta, tôi hãy tha thứ đi. Nhưng thử hỏi, được mấy lần trong cuộc đời của bạn, bạn đã tha thứ một cách triệt để cho người khác chưa? Chắc là khó đấy. Hoặc là xa hơn tí nữa, tiêu cực hơn tí nữa. Khi đau khổ quá mức, trái tim bắt đầu làm chủ ý chí, cảm xúc đôi khi chỉ là muốn chết đi cho xong. Đó chính là hình ảnh nơi những người đã tự tử. Nơi ý chí thì chắc chắn là ai cũng muốn sống, nhưng cảm xúc đôi khi vượt qua cả ý chí. Vì thế, với việc yêu kẻ thù, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta, bao gồm trái tim và ý chí, thì điều đó là không thể. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, khi Chúa yêu cầu một điều gì thì người cũng muốn ban điều đó. Ơn ta đủ cho con. Đây là lời hứa mà Chúa dành cho Thánh Phaolô khi lãnh nhận sứ vụ tông đồ dân ngoại. Thánh Phaolô cảm thấy mình yếu đuối, mong manh và không có khả năng làm điều Chúa muốn. Nhưng đối với Chúa thì không điều gì là không thể. Ơn ta đủ cho con. Tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều cảm nghiệm sự mong manh về thể xác, tâm lý và tinh thần của mình. Đặc biệt là khi bị xúc phạm, nơi bị tổn thương đầu tiên và nghiêm trọng nhất chính là tâm hồn. Vì thế khi bị tổn thương sâu trong tâm hồn, chúng ta sẽ cảm giác là không có khả năng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Lúc này ý chí cùng lắm là chỉ giới hạn vào hành động, nước sông không đụng nước giếng. Vì thế, lúc này chúng ta cần một động lực mạnh hơn để có thể bỏ qua giới hạn mà yêu thương kẻ thù, đó chính là ơn Chúa. Theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo, ân sủng cho chúng ta tham dự vào sự sống Thiên Chúa, vào đời sống thâm sâu của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu tham dự vào ân sủng của Đức Kitô đầu của thân thể. Ân sủng giúp phát sinh, duy trì và hoàn thiện nơi con người đức tin, đức cậy và đức mến, hầu con người có thể thực thi đời sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa, đó là hãy tha thứ và yêu thương kẻ thù. Vì thế, để có thể yêu thương kẻ thù, thì chúng ta không chỉ dựa vào bản thân mình, gồm trái tim và ý chí, nhưng hãy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa ban cho. Bởi vì mặc khải Kitô giáo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa ban ân sủng cho con người cách tự do, vô điều kiện, hầu giúp đỡ biến đổi con người yếu đuối tội lỗi và chữa lành con người khỏi những thương tích trong tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con biết rằng mình yếu đuối và có nhiều giới hạn. Chúng con khó khăn để tha thứ và yêu thương người xúc phạm đến chúng con. Nhưng với ơn Chúa giúp, chắc chắn chúng con có thể vượt qua được những giới hạn của con tim và ý chí. Nhờ đó chúng con có khả năng tha thứ và yêu thương anh chị em của mình. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật chuyến viếng thăm mộ vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Baltimore. Sáng thứ Ba, ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trung tâm Emas Alma do các nữ tu đảm trách, săn sóc và chữa trị các trẻ em khuyết tật thể lý và tâm trí, những em bị thiệt thòi nhất. Emas Alma là một dòng nữ thừa sai giáo dân được lập cách đây 60 năm ở Indonesia, chuyên săn sóc các em bị bệnh và khuyết tật. Khi đến nơi, vào lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đã được 28 nữ tu dòng Alma và khoảng 50 học sinh trong y phục truyền thống đón tiếp. Một em bé đã choàng cho ngài khăn choàng cổ và nữ tu bề trên trình bày cho Đức Thánh Cha công việc của trung tâm. Nhiều em bé xích lại ôm Đức Thánh Cha hoặc ngồi dưới chân ngài trong phòng hội xin ngài chúc lành. Đức Thánh Cha chào thăm cả các cha mẹ các em trong bầu không khí thật cảm động. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu và các cộng sự viên vì những gì họ làm cho các trẻ em. Ngài nói, chính các em dạy chúng ta về cách thức chúng ta phải để cho Thiên Chúa săn sóc, chứ không phải bằng nhiều ý tưởng và dự phóng.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ dành cho trung tâm Emas Alma, sáng ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của Tổng giáo phận Dili để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viện. Thánh đường này đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai thánh hiến hồi tháng 10 năm 1989, được coi là nhà thờ lớn nhất tại Đông Nam Á. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, ngoài các giám mục thuộc ba giáo phận toàn quốc, còn có đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo lý viện. Sau lời chào mừng của Đức Cha Roberto do Amaran, giám mục giáo phận Mariana, chủ tịch hội đồng giám mục Đông Timor, mọi người đã nghe chứng từ của một linh mục, một nữ tu và một giáo lý viên trước khi Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người. Đức Thánh Cha nhắc đến Đông Timor nổi tiếng về gỗ thơm rất được quý chuộng ở các nơi và nhắn nhủ mọi người hãy bảo tồn và làm lan tỏa hương thơm. Trước hết, về việc bảo tồn hương thơm, Đức Thánh Cha nói, chúng ta luôn cần trở về với các cội hợp âm đã nhận lãnh như Kitô hữu, như linh mục, tu sĩ hoặc giáo lý viên. Chúng ta đã đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Đấng đã chết vì chúng ta và ban cho chúng ta thánh linh của Ngài. Anh chị em là hương thơm của Chúa Kitô. Biểu tượng này không xa lạ đối với anh chị em. Tại Đông Timor có dồi dào các cây gỗ đàn hương với hương thơm rất được ưa chuộng nơi các dân tộc và các quốc gia khác. Anh chị em là hương thơm của tin mừng tại đất nước này.
Tiếp đến, phổ biến hương thơm có nghĩa là loan báo tin mừng. Chúng ta được kêu gọi mang đến cho tha nhân hương thơm dịu dàng của đời sống mới theo tin mừng. Đất nước anh chị em đã ăn rễ sâu trong Kitô giáo. Ngày nay đang cần một đà tiến mới trong việc loan báo tin mừng để hương thơm phúc âm đến với tất cả mọi người. Một hương thơm hòa giải và hòa bình sau những năm đau khổ vì chiến tranh. Một hương thơm cảm thương giúp những người nghèo trỗi dậy và khơi lên sự dấn thân, nâng cao tình trạng kinh tế và xã hội của đất nước. Một hương thơm công lý chống lại nạn tham ô hối lộ. Và đặc biệt là hương thơm tin mừng cần lan tỏa để chống lại tất cả những gì hạ nhục, làm biến thái và thậm chí phá hủy sự sống con người, chống lại những tai ương sinh ra sự trống rỗng nội tâm và đau khổ như nạn nghiện rượu, bạo hành, thiếu tôn trọng phẩm giá phụ nữ. Tin mừng của Chúa Giêsu có sức biến đổi những thực tại đen tối ấy và sinh ra một xã hội mới. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh kính mừng và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn làm phép vài phiến đá đầu tiên đến từ ba giáo phận ở Đông Timor, và trước khi lên xe, Đức Thánh Cha còn dừng lại ở lối ra bên hông nhà thờ chính tòa Dili để chào thăm một nhóm các bệnh nhân.
vào ban chiều thứ ba ngày 10 tháng 9, hơn 600.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại cánh đồng Tazitolu gần thủ đô Dili của Đông Timor. Đây là thánh lễ đông đảo tín hữu nhất do Ngài cử hành trong chuyến công du lần thứ 45 tại bốn nước Á Châu và Úc Châu từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 này. Số tín hữu vừa nói là gần một nửa dân số toàn nước Đông Timor, vì cả nước này chỉ có hơn 1.300.000 dân cư. Trong số các tín hữu dự lễ cũng có hàng ngàn người đến từ hai giáo phận Kupang và Atampua láng giềng ở miền tây đảo Timor và thuộc lãnh thổ Indonesia. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các phẩm y và giám mục Đông Timor, các vị thuộc đoàn tùy tùng có khoảng 401. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Bồ Đào Nha với các bài đọc bằng tiếng Tê-tum ở địa phương cũng như bằng tiếng Phổ, và trong phần lời nguyện giáo dân có thêm một số thổ ngữ khác.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38, nhắc lại lời truyền tin của Thiên Thần Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria sẽ sinh một con trai và nói rằng: trong Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhập thể làm người, trở thành một hài nhi để gần gũi và để cứu vớt chúng ta. Lời mời gọi ở đây là không những chúng ta hãy ngạc nhiên và cảm động, nhưng còn cởi mở đối với tình thương của Chúa Cha, để cho mình được nhào nặn, để có thể chữa lành các vết thương của chúng ta, giải tỏa những bất đồng của chúng ta, tái lập trật tự trong cuộc sống bản thân và cộng đồng của chúng ta ở mọi cấp độ. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, tại Đông Timor, thật là đẹp vì có bao nhiêu trẻ em. Anh chị em là một quốc gia trẻ trung, trong đó ở mỗi góc ta đều nghe nhịp đập, sự sống bùng lên. Và đây thật là một hồng ân lớn, sự hiện diện của bao nhiêu người trẻ, các trẻ em, liên tục đổi mới sự tươi mát, năng lực, niềm vui và sự hăng say của dân tộc anh chị em. Hơn nữa, đó cũng là một dấu hiệu vì dành chỗ cho các trẻ nhỏ, đón nhận, chăm sóc chúng, cả chúng ta cũng trở nên bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa và đối với nhau. Đó chính là những thái độ giúp chúng ta cởi mở đối với Chúa. Trở nên bé nhỏ là để cho Đấng toàn năng làm những điều vĩ đại trong chúng ta, theo lượng tình thương của Chúa, như mẹ Maria đã dạy chúng ta trong kinh Magnificat và cả trong thánh lễ này. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Do Capmo, tổng giám mục giáo phận Dili sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và Ngài đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Sau những ngày bị lục lội, Lộ Đức trở lại bình thường. Sau những ngày bị lục lội, trung tâm thánh mẫu Lộ Đức ở miền Nam Đức Pháp đã trở lại bình thường. Hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 6 tháng 9, một phần mưa lũ làm nước sông Gaver Tifau dâng cao. Hang đá Đức Mẹ bị lục nên phải đóng lại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thiên tai này, đồng thời Ngài mời gọi tín hữu cầu nguyện cho Lộ Đức trở lại bình thường. Trong những năm gần đây, nhiều lần đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã bị lụt, gây nhiều thiệt hại, nặng nhất là thiên tai cách đây 7 năm, một số biện pháp đã được đề ra. Trong những ngày này, nhiều đoàn tín hữu từ Ý đã và đang chuẩn bị đến hành hương tại Lộ Đức, đặc biệt là đoàn hành hương toàn quốc Ý với 4.100 người sẽ khởi hành từ ngày 23 tháng 9 này do tổ chức Uditasi giúp chuẩn bị và hướng dẫn.
Đức Tổng giám mục Jan Sveen trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Lithuani. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Georg Jan Sveen, cựu thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Gitanas Nauseda của Lithuani trong tư cách là sứ thần và thánh tại nước này. Đức Tổng giám mục Jan Sveen, người Đức, năm nay 68 tuổi, đã từng làm thư ký của Đức Hồng Y Josef Ratzinger tại Bộ Giáo lý Đức Tin, rồi tiếp tục giữ nhiệm vụ này khi Đức Hồng Y Ratzinger trở thành Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và phục vụ cho đến khi Ngài qua đời hồi cuối tháng 12 năm 2022. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Tổng Giám mục được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic. Trang mạng phủ tổng thống Lithuania cho biết, tổng thống Nauseda đã chúc mừng Đức Tâm Sứ Thần Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 40 năm linh mục trong những ngày qua. Lithuania có đa số dân là tín hữu Công giáo. Đức tổng giáo mục James Quinn cũng được bổ nhiệm làm sứ thần tại hai nước láng giềng của Lithuania là Estonia hay Latvia và Estonia. Công giáo chỉ là thiểu số tại hai nước này. Trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng ba nước cùng Ban Sách, Tòa Thánh không bao giờ nhìn nhận việc làm của Liên Xô cũng như chủ quyền tại các nước này. Tổng thống Nauseda đã nhắc đến điều đó trong buổi tiếp kiến Đức Tổng giáo mục James Quinn. Giáo mục Công giáo tại Lithuania trong thời Liên Xô cũng như thời Việt Nga hoàng cai trị vẫn luôn là những cột trụ sức mạnh nội tâm của đất nước. Sau khi Lithuania giành lại được nền độc lập, cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai và khẩu hiệu của ngài "Anh chị em đừng sợ" đã mang lại can đảm cho Lithuania.
Tin Vatican, sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Đại hội Thánh thể lần thứ 53 tại Quito. Mặc dù bận rộn với chuyến công du tại Á và Úc Châu, Đức Thánh Cha Francisco vẫn gửi sứ điệp khích lệ các tín hữu hãy sống tinh thần hiệp nhất, tình huynh đệ đích thực mà mầu nhiệm thánh thể dạy các tín hữu để góp phần thăng tiến thế giới. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video công bố nhân dịp khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 khai diễn tại Quito, thủ đô Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 này với chủ đề tình huynh đệ để chữa lành thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng vì có thể tham dự, dù từ xa, Đại hội Quốc tế Thánh thể này diễn ra tại thành phố San Francisco de Quito với khẩu hiệu đầy ý nghĩa, tình huynh đệ chữa lành thế giới. Những bài học chúng ta có thể lãnh nhận được từ Thánh thể cực thánh luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta có thể nói như Thánh Phịnh 139, con coi là đã chấm dứt. Nhưng Chúa vẫn còn đối với con, lạy Chúa. Chúa âm thầm hiện diện trong nhà tạm. Trong số các giáo huấn, anh chị em đã muốn bài học về tình huynh đệ như điều kiện thiết yếu để có một thế giới mới, một thế giới công bằng và nhân bản hơn. Các giáo phụ đã từng nói với chúng ta rằng, dấu hiệu bánh khơi lên nơi dân Chúa ước muốn tình huynh đệ, vì như ta không thể làm bánh với một hạt lúa duy nhất, cũng vậy chúng ta phải đồng hành với nhau. Vì tuy là nhiều, chúng ta là một thân mình duy nhất, một bánh duy nhất. Theo cách thức đó, chúng ta tăng trưởng như anh chị em, tăng trưởng như giáo hội, hiệp nhất trong nước rửa tội và được thanh tẩy nhờ lửa Thánh Linh. Một tình huynh đệ sâu xa nảy sinh từ sự kết hợp với Thiên Chúa, từ sự kiện chúng ta để mình được sai ra như hạt lúa, hầu có thể trở thành bánh, thành thân mình của Chúa Kitô. Qua đó chúng ta tham dự hoàn toàn vào thánh thể và cộng đồng các thánh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài ra, tình huynh đệ này phải chủ động. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khuyên các tín hữu siêng năng rước lễ, nhất là trong việc cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội, là tìm thấy trong thánh thể một mối liên kết củng cố sức mạnh của chính giáo hội, một mối liên hệ củng cố sức mạnh giữa các thành phần họ hàng và với Thiên Chúa. Đó là những cử chỉ đơn sơ, làm cho chúng ta ý thức hơn điều này là, nếu một chi thể đau, thì cả thân mình cũng đau khổ với chi thể ấy, giúp chúng ta trở thành như ông Simon, người xứ Kyrene, đã giúp bắt trở thánh giá của Chúa Kitô, đấng bắt lấy trên mình gánh nặng đau khổ của thế giới, để chữa lành thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy học bài học này. Hãy phục hồi tình huynh đệ quyết liệt với Thiên Chúa và giữa loài người. Chúng ta là một, trong Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta là một theo thể thức mà chúng ta không hiểu trọn vẹn. Nhưng điều mà chúng ta hiểu là chỉ trong tình hiệp nhất chúng ta mới có thể phục vụ và chữa lành thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ông lão sinh sống bằng nghề bán cá. Ông làm công việc này rất lâu năm và làm ăn rất thuận lợi. Nhiều người thích đến mua cá của ông và còn bảo rằng cá của ông bán tươi hơn những chỗ bán cá khác, chất lượng tốt và ăn ngon nhất. Những người bán cá khác rất tò mò và thắc mắc, không biết nguyên nhân tại sao mà ông lão ấy lại kinh doanh phát đạt và có nguồn cá vượt trội nguồn cá của họ về chất lượng như vậy. Bởi vì họ cũng đánh bắt cùng một chỗ với ông, thậm chí nước để nhốt cá cũng được lấy cùng một nơi. Vậy mà không hiểu sao dù cá và nước đều như nhau, nhưng khách hàng vẫn cứ nói cá của ông ta bán chất lượng hơn, ăn ngon hơn. Một hôm, người bán cá đó đi vắng nên treo bảng nghỉ bán cá, chỉ còn người phụ việc trong tiệm. Những người đánh cá khác quyết định đến tiệm cá và yêu cầu người phụ việc cho xem các thùng đựng cá của ông lão bán cá, với ý đồ là tìm xem coi trong các thùng đựng cá có gì đặc biệt không. Mở các thùng đựng cá ra, họ thấy các thùng cũng giống như của họ mà thôi. Tuy nhiên, trong mỗi thùng đều có một con cá to, hung dữ, đang rẫy nước đùng đùng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng họ cũng tìm ra đáp án. Thì ra, ông lão bán cá đã vu oan cho con cá to và dữ tợn kia ở chung với những con cá khác, để con cá to này không ngừng vùng vẫy, không cho các con cá khác được nghỉ ngơi. Những con cá khác khi ở trong thùng chung với con cá này, cứ phải bơi liên tục không ngừng nghỉ. Do đó, chất lượng thịt của chúng tự nhiên được săn chắc và ngon hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cổ nhân có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây là một kinh nghiệm rất quý giá của con người về sự trưởng thành và mạnh mẽ, được tôi luyện từ trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Ông lão bán cá trong câu chuyện bên trên đã rất khôn ngoan, khi dùng một con cá lớn hơn và hung hăng hơn để làm yếu tố thách thức những con cá khác, khiến cho chúng phải vận động không ngừng nghỉ để sinh tồn trước con cá lớn hơn. Và cũng chính nhờ sự vận động cực lực đó mà thịt của chúng trở nên săn chắc và ngon hơn những con cá chỉ sống yên ả trong những vùng nước êm đềm. Đó là nguyên tắc căn bản và tự nhiên của mọi loài. Cũng không ngoài nguyên tắc đó, những người ưa thích vận động, tập thể dục thể thao thì vóc dáng cũng săn chắc, sức khỏe dẻo dai hơn những người ít vận động. Đặc biệt, khi con người ở trong một hoàn cảnh hay môi trường khắc nghiệt, tự bản thân họ sẽ biết phải làm gì để có thể tồn tại và phát triển cách tốt nhất có thể. Chỉ những ai dám đương đầu với khó khăn mới có được những kinh nghiệm để lớn lên và trưởng thành hơn. Đời sống đức tin của người khi vô hưởng cũng được lớn lên nhờ những khó khăn của thời cuộc và những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Thật vậy, lịch sử của giáo hội Công giáo chúng ta đã chứng minh được rằng chính những giai đoạn khó khăn của thời kỳ bị bách hại là lúc đức tin Công giáo trở nên mạnh mẽ nhất, ngời sáng nhất, và là lúc người Công giáo trở nên trưởng thành hơn trong niềm tin vào Thiên Chúa. Ngày lại ngày, mỗi người chúng ta vẫn luôn phải đối diện với những gian khổ và thử thách trong cuộc sống của riêng mình. Chúa Giê-xu đã sống ở trần gian và người hiểu rất rõ quy luật này của cuộc sống. Ngày nào có cái khổ của ngày đó. Thật vậy, không ai mà không phải đối diện với bất cứ khó khăn hay thử thách nào trong cuộc đời. Cho nên, người ta vẫn thường an ủi nhau rằng, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với những thử thách trong đời mình như thế nào. Ước gì, chúng ta để cho những khó khăn, thử thách trở thành cơ hội thôi thúc bản thân không ngừng nỗ lực vươn lên, chiến thắng và trở nên mạnh mẽ hơn, thành công hơn, chứ không bao giờ khiếp sợ, lùi bước và ngã gục trước những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con vững tin rằng Chúa chẳng bao giờ gửi đến những thử thách nặng nề vượt quá sức chúng con, nhưng trong mỗi thử thách, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con luôn biết tận dụng mọi khó khăn và thử thách trong cuộc đời, để mỗi ngày một trưởng thành hơn trong niềm tin đầy tính. Amen.
Giữa những buồn ba buồn tham trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nhân con. Vì cuộc đời lên đênh như sóng vỗ và tình đời mong manh như làn khói, con biết tìm đâu một mối tình thâm sâu để cho con chờ đợi khi đời con nát tan, khi đời con ngã rồi, con mong chờ một tình yêu đớn. Cuộc sống có luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút yêu. Vì cuộc đời liên siêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời, con tim lại hồi hồi nhen nhớ thương. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nên đẹp thiên phú. Năm năm dẫu qua tình yêu chẳng phải nhòa, qua muôn đời tình này như biển khơi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.